ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1346, gặp lại Trần Yêu Kiếm, rút ra thân phận mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật khoảng cách ba phái luận kiếm đại hội chính thức bắt đầu còn có dòng dã thời gian nửa năm. Hiện tại đến đây đều là một ít tán tu. Thái Ất kiếm phái cùng Âm Dương kiếm phái người chưa đến. Đương nhiên, thời gian nửa năm đối với tu sĩ tới nói cũng bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt thôi. Nhưng đối với Tô Tầm cái này sinh trưởng ở địa phương người địa cầu tới nói vẫn là thật dài. Tại Vân Hà Phủ trong mấy ngày này, hắn cùng Hoa Tử Vũ quan hệ ngược lại là chỗ đến không sai. Tạm thời trở thành bạn nhậu, Vân Hà kiếm phái bên trong, một đạo kiếm ý đột nhiên phóng lên tận trời. Ngay tại tĩnh thất tĩnh tọa nữ tử áo trắng mở mắt, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Ngọc thủ vung lên đem kiếm ý đè xuống. Bước liên tục một bước, biến mất không thấy gì nữa. Nàng này chính là Vân Hà kiếm phái trưởng môn Mộng Linh. Mặc dù nàng đè xuống kiếm ý tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là bị Vân Hà phủ bên trong Tô Tầm cảm nhận được. Trấn Yêu kiếm khí tức. Tô Tầm ánh mắt nhìn về phía Vân Hà kiếm phái phương hướng. Năm đó Trấn Yêu kiếm bị Lưu An sơ ý dưới sự khinh thường đánh vào Côn Luân Sơn trên đạo kia hư không khe hở. Từ đây liền không rõ sống chết, không nghĩ tới tại Thái Châu thế mà cảm giác được khí tức của hắn. Mà lại ngay tại cách đó không xa Vân Hà kiếm phái. Tô Tầm vừa sải bước ra, thân ảnh biến mất tại trong phòng khách. Vân Hà kiếm phái phía sau núi, một mặt như ngọc ánh mắt linh động, có chút bất cần đời thanh niên từ động phủ đi ra. Nhìn xem ở ngoài cửa Mộng Linh, cười hì hì thi lễ một cái. Đệ tử cuối cùng không phụ sư tôn hy vọng. Đây cũng là Trấn Yêu kiếm, một thanh cực kỳ hiếm thấy. Lấy kiếm thể thành yêu kiếm, đã từng trên địa cầu hắn hóa hình qua, sau bị Đường Triều Lý Thuần Phong đánh về nguyên hình. Hắn năm đó lưu lạc hư không khe hở bị ngoại du lịch Lịch Mộng Linh cứu. Bằng vào liếm Tô Tầm luyện ra được liếm công chiếm được Mộng Linh chỗ vui, đem nó mang theo trên người. Nó tự cho là bởi vì chính mình liếm công cao minh nguyên nhân. Nhưng kỳ thật là Mộng Linh coi là Trấn Yêu kiếm là một vị nào đó đại năng luyện chế bội kiếm. Mới lưu lại hắn, về sau Trấn Yêu kiếm hóa hình. Hắn dung hợp qua Long Châu vốn là một thanh thần kiếm. Hóa hình về sau càng là trời sinh kiếm xương cốt, trời sinh kiếm tâm, tu kiếm đạo tốt hạt giống. Vừa xảo Vân Hà kiếm phái ngày càng tàn lụi. Mộng Linh hoạt đem sau khi biến hóa Trấn Yêu kiếm thu làm đệ tử dạy bảo. Mà Trấn Yêu kiếm cũng không có lãng phí cái kia một thân kiếm xương cốt. Trên kiếm đạo có thể nói là tiến triển cực nhanh. Bây giờ đã là Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ. Hắn cũng là lần này ba phái luận kiếm. Vân Hà kiếm phái duy nhất có thể đem ra được người tham dự. Tốt, 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 lần này luận kiếm trên đại hội. Ta đồ chắc chắn một tiếng hót lên làm kinh người. Mộng Linh hớn hở ra mặt. Trấn Yêu kiếm ngạo nghễ nói. Sư tôn yên tâm. Cái gì Thái Ất Âm Dương đều là rác rưởi. Đợi đệ tử giới lúc giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Trọng trấn dáng mây uy danh. Hắn luôn luôn đều cực kỳ bành trướng. Không có Tô Tầm đè ép hắn. Vậy hắn thì càng bành trướng. Tô Tầm a Tô Tầm. Bản tọa hiện tại đã là Thái Ất Kim Tiên. Còn có vị thánh nhân tu vi sư phụ, chờ đột phá đại la kim tiên, liền trở lại địa cầu đi tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi gọi nên gọi ta là chủ nhân. Còn có Mai Mập Mạp, Lưu An kia hai cái sẽ chỉ bắt nạt ta lớn ngu xuẩn đến lúc đó liền là người của ta sủng. Cạc 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 giác, Trấn Yêu kiếm ha ha phá lên cười. Ta đồ cớ gì bật cười? Mộng Linh nghi ngờ nói. Trấn Yêu kiếm vội vàng thu liễm nụ cười, mở mắt nói lời bịa đặt. Sư tôn, đệ tử là nghĩ đến tại luận kiếm trên đại hội đại sát tứ phương trọng trấn giáng mây mà cảm thấy hưng phấn. Đây đều là hắn cùng Tô Tầm học, tuyệt đối không thể chủ quan. Thái Ất kiếm phái cùng Âm Dương kiếm phái có thể cái sau vượt cái trước là có lý do. Mộng Linh nhíu đôi mi thanh tú, sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở nói. Nàng tên đồ đệ này cái gì cũng tốt, liền là có chút quá mức không coi ai ra gì, dễ dàng bành trướng, nhưng vào lúc này, Một vị nữ tử chậm rãi mà tới. Chính là Mộng Linh Kiếm Thị. Chuyện gì? Mộng Linh hỏi. Kiếm Thị biết vâng lời. Đáp. Khởi bẩm chủ nhân. Ngoài sơn môn có một gọi Tô Tầm người cầu kiến. Tô Tầm là tìm đến Trấn Yêu Kiếm. Về sau còn muốn gia nhập Vân Hà Kiếm phái đâu. Tự nhiên phải có cấp bậc lễ nghĩa. Tô Tầm. Nghe thấy cái tên này. Trấn Yêu Kiếm thanh âm trong nháy mắt đề cao mấy cái điểm chứ sao. Mộng Linh nhìn về phía hắn. Người biết người này. Sư tôn chờ một lát. Trấn Yêu Kiếm nhìn về phía cái kia đến đây báo tin Kiếm Thị. Ta lại hỏi ngươi. Người kia bộ dạng dài ngắn thế nào? Mặc quần áo màu gì? Người kia xuyên trường bào màu trắng. Bộ dáng tuấn tú. Tuấn đến tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả. Kiếm Thị mặt đỏ. Đẹp trai như vậy. Khẳng định là hắn. Quảng cáo. Mặc dù Trấn Yêu Kiếm không nguyện ý thừa nhận, nhưng Tô Tầm hoàn toàn chính xác so với hắn đẹp trai hơn trên như vậy ném một cái ném. Trấn Yêu Kiếm không kịp chờ đợi nhìn xem Mộng Linh nói. Sư tôn, như đệ tử đoán không lầm, người này xác nhận đệ tử ngày xưa hảo hữu. Đệ tử làm đi một hồi, xác định người tới có thể là Tô Tầm. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi trang bức. Hắn cố gắng như vậy tu luyện là vì cái gì? Là vì danh dương thiên hạ sao? Là vì trọng trấn Vân Hà Kiếm phái sao? Không, đều không phải. Hắn chính là vì tại Tô Tầm trước mặt trang bức. Để hắn trái lại gọi mình hai tiếng chủ nhân. Hắn Trấn Yêu Kiếm kêu lâu như vậy chủ nhân. Trời xanh không phụ khổ tâm kiếm. Hôm nay rốt cục muốn nông nô say người đem ca hát. Chờ thật lâu, rốt cục đợi đến hôm nay. Hảo hữu của ngươi. Mộng Linh lông mày nhíu lại. Nàng nhưng nhớ kỹ rất rõ ràng. Trấn Yêu Kiếm là nàng tại hư không loạn lưu bên trong mang về. Cũng không phải là huyền nguyệt đại lục người. Lúc ấy nàng hoài nghi Trấn Yêu Kiếm chính là một vị nào đó tu vi cao hơn nàng đại năng luyện chế. Hiện tại Trấn Yêu Kiếm hảo hữu tới cửa. Chẳng lẽ là vị kia luyện chế ra Trấn Yêu Kiếm đại năng đến huyền nguyệt đại lục rồi. Nghĩ tới đây. Mộng Linh nói. Sư tôn cùng ngươi cùng nhau đi tới. Nào dám không tòng mệnh. Trấn Yêu Kiếm ước gì đâu. Vừa vặn hướng Tô Tầm cái kia đồ nhà quê khoe khoang mình nhất phẩm thánh nhân tu vi sư tôn. Cũng không biết mai mập mạp cùng Lưu An tới không. Hy vọng không đến đây đi. Nếu không mình cũng chỉ có thể trang một lần bước. Ba người tách ra có thể giả bộ ba lần. Liền đại biểu ba phần thoải mái cảm giác a rất nhanh. Trấn Yêu Kiếm cùng Mộng Linh liền đi tới Vân Hà Kiếm phái ngoài sơn môn. Xa xa hai người đã nhìn thấy Tô Tầm. Tô Tầm cũng nhìn thấy hai người. Trong nháy mắt này, hắn liền đã xác định Trấn Yêu Kiếm cùng vị này Vân Hà Kiếm phái trưởng môn quan hệ thân mật. Cho nên hắn quyết định cải biến một chút kế hoạch. Hắn vốn là muốn chính là để hệ thống áp chế tu vi của mình. Tại luận kiếm trên đại hội đại triển thân thủ. Sau đó gia nhập Vân Hà Kiếm phái. Bắt đầu đoạt quyền hành trình. Hiện tại xem ra tựa hồ không cần đến phiền toái như vậy. Trấn Yêu Kiếm tên phế vật này vẫn hữu dụng. Nhân gian tiểu tu. Thật to gan. Nhìn thấy bản tọa giá lâm còn không mau nhanh chóng thăm viếng. Trấn Yêu Kiếm người còn chưa đi khép. Liền đã không nhịn được mở miệng trang bức. Phía sau hắn Mộng Linh cả kinh mồ hôi lạnh lâm ly. Tên khốn này không phải hố nàng sao? Nàng chỉ là bị Tô Tầm nhìn thoáng qua. Liền biết tu vi của người này trên mình. Loại này tim đập nhanh cảm giác. Nàng chỉ ở nhà mình lão tổ trên thân cảm nhận được qua. Nói cách khác, Tô Tầm ít nhất là tam phẩm. Thậm chí là tứ phẩm thánh nhân. Trấn Yêu Kiếm một cái thái ất kim tiên trung kỳ thế mà liền kiêu ngạo như vậy. Kêu gào làm cho đối phương một cái thánh nhân thăm viếng hắn. Cái này hoàn toàn là tìm chết chi đạo a, cần biết thánh nhân không thể nhục. Nhục chi hẳn phải chết. Nàng vừa mới chuẩn bị bồi tội. Tô Tầm mở miệng, Trấn Yêu Kiếm, đừng tưởng rằng ngươi đổi thân áo lót. Lão tử liền nhận ngươi không ra. Lời này có chút giản dị. Tiếp địa khí, ha 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 ha, Tô Tầm, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Bây giờ ta đã đột phá thái ất. Càng là bài thánh nhân vi sư. Về sau hai người chúng ta quan hệ cần điên đảo một chút. Bằng vào ta làm chủ. Nhanh. Trước gọi một tiếng chủ nhân ta nghe một chút. Đã từng mộng tưởng liền muốn thực hiện. Trấn Yêu Kiếm kích động không thôi. Mặt mũi tràn đầy tinh thần phấn chấn. Tô Tầm cười cười. Một bàn tay đánh ra. Trấn Yêu Kiếm thấy thế. Mắt lộ ra khinh thường. Người còn tưởng rằng là lúc trước à, lời còn chưa nói hết. Liền kêu thảm một tiếng. Thân thể trong nháy mắt là bay ra ngoài nện đứt một ngọn núi. Thật sâu lâm vào ngọn núi. Móc đều móc không ra. Tại sao có thể như vậy? Đây không có khả năng. Cái này không khoa học. Trấn Yêu Kiếm ánh mắt chết lặng. Tự lẩm bẩm. Từ đây trên đời mất đi một cái truy mộng người. Nhiều một cái tan nát cõi lòng người. Tô Tầm đạp không mà lên. Bay đến Trấn Yêu Kiếm trước mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Mắt lộ ra trêu tức nhìn xem hắn. Người vừa mới nói. Để cho ta gọi ngươi là gì? Tiền bối bớt giận. Ta đồ không biết cấp bậc lễ nghĩa mạo phạm tiền bối thánh uy. Bản tọa thay hắn bồi tội. Mộng Linh thật sự cho rằng Tô Tầm tức giận. Vội vàng bay tới xin lỗi. Trấn Yêu Kiếm thấy thế. Mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem một màn này. Tô Tầm thành thánh. Mà lại tu vi so với hắn sư phụ cao hơn. Cái này miệng nó mới bao lâu a? Thương thiên sao mà bất công. Trấn Yêu Kiếm muốn thổ huyết. Nhưng trên mặt lại trơn tru lộ ra một cái lấy lòng nụ cười. Bổ nhào qua ôm lấy Tô Tầm chân. Chủ nhân. Người rốt cuộc đã đến. Người có biết hay không những năm này ta nhớ ngươi muốn chết. Ta là thời khắc đều hận không thể trở lại địa cầu cùng ngươi gặp nhau a. Mộng Linh ngơ ngác nhìn một màn này. Nàng biết mình tên đồ đệ này rất tiện. Rốt cuộc trời sinh kiếm cốt. Đầu nha, nhưng không nghĩ tới tiện đến trình độ này. Bất quá nàng cũng từ đoạn văn này bên trong bắt được một cái tin tức. Đó chính là Tô Tầm liền là luyện chế Trấn Yêu Kiếm vị kia đại năng. Là Trấn Yêu Kiếm chủ nhân. Mình ngày đó quả nhiên không cứu được sai. Hiện tại cũng bởi vì Trấn Yêu Kiếm làm quen một vị cường đại hơn tự mình thánh nhân. Đối với đã mặt trời sắp lặn Vân Hà Kiếm phái tới nói. Đây quả thực là lớn như trời kinh hỉ a cút. Tô Tầm một cước đem hắn đá bay. Sau đó nhìn về phía Mộng Linh. Gia hỏa này cho ngươi thêm phiền toái đi. Chưa từng, tiểu yêu tu luyện cực kỳ dụng công. Mộng Linh mỉm cười, một mực cung kính đáp. Hắn dụng công là vì có thể tìm ta trang bức. Bất quá, tiểu yêu, Tô Tầm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trấn Yêu Kiếm. Không nghĩ tới tên này còn có khỏa thiếu nữ tâm. Trấn Yêu Kiếm xấu hổ đến tại chỗ móc chân. Cái kia, sư tôn không phải la như vậy. Ta cũng cực kỳ tuyệt vọng a, Mộng Linh nói. Tiền bối mời vào điện uống trà. Có thể, Tô Tầm gật đầu, đi theo Mộng Linh cùng một chỗ đến Vân Hà Kiếm phái chính điện. Kiếm thị trên dâng trà nước. Tại một phen bắt chuyện về sau, Tô Tầm đối Mộng Linh biểu thị ra cảm kích. Mà lại biểu thị Trấn Yêu Kiếm như là đã là Vân Hà Kiếm phái đệ tử. Mình liền sẽ không mang đi. Mộng Linh tâm bên trong nhẹ nhàng thở ra. Đối Tô Tầm một trận cảm tạ. Sau đó đem thời gian lưu cho bọn hắn hai người. Mộng Linh sau khi đi. Trấn Yêu Kiếm không kịp chờ đợi hỏi. Lão đại, ngươi là đến đây lúc nào Huyền Nguyệt Đại Lục Mai Mập Mạp cùng Lưu An tới rồi sao? Không thể tại Tô Tầm trước mặt trang bức. Kia lùi lại mà cầu việc khác tại Mai Mập Mạp cùng Lưu An trước mặt trang được rồi đi. Đừng suy nghĩ. Bọn hắn đã đại la. Tô Tầm không chút do dự đâm thủng hắn tưởng niệm. Trấn Yêu Kiếm như cha mẹ chết. Ngay cả trang bức cũng không thể. Vậy hắn cố gắng như vậy tu luyện là vì cái gì? Hắn bắt đầu hoài nghi kiếm sinh. Tô Tầm đặt chén trà xuống. Nói. Ta cần ngươi hỗ trợ. Lão đại ngươi nói. Lên núi đao xuống biển lửa ta không chối từ. Trấn Yêu Kiếm nâng chung trà lên uống một ngụm. Ta muốn thống nhất Thái Châu. Phốc thử. Trấn Yêu Kiếm vừa mới uống vào miệng bên trong nước trà trong nháy mắt liền phun tới. Sặc đến thẳng ho khan. Khục, khụ khụ. Lão đại muốn hay không chơi lớn như vậy a? Chuyện này ta thật sự là có lòng không đủ lực a. Ngươi nghe ta nói. Tô Tầm nói ra mình vừa mới lâm thời sửa đổi kế hoạch. Xâm lấn Thái Châu 2. Không bàn, Trấn Yêu Kiếm sau khi nghe xong mở to hai mắt nhìn. giơ ngón tay cái lên. Lão đại liền là lão đại. Thật sự là cáo già. Hèn hạ vô sỉ. Tâm so quả đen đen. Đem ngươi miệng cho ta nhắm lại. Tô Tầm lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Trấn Yêu Kiếm lập tức ngậm miệng không nói. Sau nửa canh giờ, Mộng Linh đi đến, nói đã sắp xếp xong xuôi đồ ăn. Để bọn hắn vừa ăn vừa nói chuyện. Tại trên bàn cơm, Tô Tầm giơ ly rượu lên. Mộng trưởng môn, ta cùng tiểu yêu tình như phụ tử. Sau khi hắn mất tích ta là đêm không thể say giấc a, may mắn mà có ngươi hắn mới không nguy hiểm đến tính mạng. Lớn như thế ân, sẽ làm hậu báo. Trấn Yêu Kiếm khóe miệng co giật. Còn đêm không thể say giấc. Lão tử kém chút liền tin ngươi ta. Cũng liền tình như phụ tử là sự thật. Tiền bối không cần như thế. Ta cùng tiểu yêu nên có một đoạn này sư đồ duyên phận. Mộng Linh nói khẽ. Trấn Yêu Kiếm tùy tiện nói. Sư tôn, sắp bắt đầu luận kiếm chúng ta không phải còn góp không đủ nhân thủ sao? Để cho ta lão đại trên không được sao? Cam đoan đánh cho bọn hắn hoa rơi nước chảy. Cái rắm cũng không dám thả một cái. Thô bỉ ngữ điệu, Mộng Linh trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó còn nói thêm. Tiền bối chính là thánh nhân. Dù cho là có thủ đoạn ẩn giấu tu vi. Há lại sẽ không nể mặt đi làm loại này ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình. Việc này đừng thề, Trấn Yêu Kiếm thầm nghĩ. Sư tôn à sư tôn, người vẫn là quá đơn thuần. Hắn nào chỉ là có thể kéo hạ mặt. Hắn người này quả thực liền là chết không muốn mặt a. Mộng trưởng môn lời ấy sai rồi. Vân Hà kiếm phái hoàn cảnh bản tọa cũng biết qua. Huống chi có thể báo Vân Hà kiếm phái cứu tiểu yêu tri ân. Việc này lại như thế nào không làm được. Tô Tầm một mặt chính khí. Hùng hồn nói. Trấn Yêu Kiếm. Nhìn. Ta liền nói hắn không muốn mặt đi. Mộng Linh có chút tâm động. Nàng cũng không muốn gian lận. Thế nhưng là Vân Hà kiếm phái hiện tại hoàn cảnh cực kỳ xấu hổ a, nàng do dự mãi. Thế nhưng là Thái Ất kiếm phái cùng Âm Dương kiếm phái dẫn đội cũng là thánh nhân. Bọn hắn nói không chừng sẽ khám phá tiền bối ẩn giấu tu vi sự tình. Việc này có gì khó? Tô Tầm cười cười, cầu thông hệ thống, để hắn đem tu vi của mình áp chế đến Thái Ất kim tiên đỉnh phong. Quảng cáo, dùng pháp bảo áp chế tu vi. Khả năng bị tu vi cao hơn người nhìn ra. Nhưng hắn dùng hệ thống đến gian lận. Cũng không tin còn có ai có thể nhìn ra. Rất nhanh. Tại hệ thống áp chế xuống. Tô Tầm tu vi trong nháy mắt rớt xuống Thái Ất kim tiên đỉnh phong. Mộng Linh nhãn tình sáng lên. Sau đó đứng dậy thi lễ một cái. Đã như vậy. Vậy liền ở đây đa tạ tiền bối. Tiền bối đại ân. Vân Hà kiếm phái suốt đời khó quên. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Tô Tầm đánh giá nàng. Chuẩn bị dùng phong phú tư thế ngủ phục nàng. Trấn Yêu Kiếm xem xét hắn cái ánh mắt này. Liền biết sư phó mình trong trắng sợ đem khó giữ được a. Những ngày tiếp theo. Tô Tầm liền lưu tại Vân Hà kiếm phái. Trên danh nghĩa giống như Trấn Yêu Kiếm đều là Vân Hà kiếm phái một mực bí mật bồi dưỡng hạch tâm đệ tử. Trước dùng thời gian nửa năm này tuyên truyền. Đem Tô Tầm thân phận ngồi vững. Chỉ chờ đến nửa năm sau luận kiếm đại hội. Tô Tầm thay thế Vân Hà kiếm phái một tiếng hót lên làm kinh người. Ba ngày sau, Tô Tầm bắt đầu bế quan. Đương nhiên, nói là bế quan. Trên thực tế là bật hách đi. Còn có dòng dã nửa năm. Hắn nhưng không chịu ngồi yên. Hy vọng lần này có thể rút ra đến một cái vũ lực giá trị cao thế giới. Mà lại tốt nhất pháp bảo rất nhiều. Hệ thống, rút ra thứ 34 cái thân phận mới. Tô Tầm ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên. Trong đầu đối hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Huyền Nguyệt Đại Lục trên không có ngày nào trong tuần thuyết pháp. Nhưng may mắn Tô Tầm có hoa là điện thoại. Thu tiền, rút ra bên trong. Rút ra thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thân phận mới. Lưu dân, kiệt vô đạo. Thành thăng phạt chi. Liền lập ân thương 600 năm quốc phúc. Sau ân thương khí vận đã cuối cùng, Tây Bá Hầu Cơ Xương phạt chi, tại tiên nhân trợ giúp xuống xây dựng Chu Quốc, liền tự hạ vị cách tại thiên, từ đó về sau nhân gian vương giả không còn là nhân vương, mà là thiên tử, ý là thiên chi tử. Nhân gian vương triều cũng về thiên giới chỗ trị, mà ngươi là một giới lưu dân. Sinh tại loạn thế, lớn ở loạn thế, cũng thành tại loạn thế. Mắt thấy ân thương đem che, võ chu ngẫu hứng, nhân gian vương giả quyền hành từ đó đem quy về thiên. Ngươi làm phấn khởi đánh cược một lần, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người. Vệ nhân gian vương giả quyền lực, thân phận năng lực. Không, thân phận nhiệm vụ. Bảo vệ nhân vương quyền hành, chú thích. Cân nhắc đến thế giới hiện tại cùng túc chủ thân chờ nhân tố. Tạm thời phong tỏa tu vi. Túc chủ mỗi đạt thành nhất định thành tựu. Tu vi liền sẽ tầng tầng giải tỏa. Phong thần diễn nghĩa. Tô Tầm không nghĩ tới là thế giới này. Nhìn đến hệ thống là nghe được hắn khẩn cầu a, thế giới này sức chiến đấu đủ cao. Mà lại các loại pháp bảo cũng đủ nhiều. Rốt cuộc thế giới này thế nhưng là có hồng quân. Tại chu triều trước đó, hết thảy mọi người ở giữa vương giả đều là nhân hoàng. Nhân vương, cùng thiên đế bình khởi bình tọa. Có người nói khí vận thủ hộ. Thiên giới cũng không dám hại nhân vương. Tỉ như tại phong thần diễn nghĩa trong nguyên tác. Trụ vương sách thơ dâm nữ oa về sau. Nữ oa đi vào triều ca lúc đầu muốn cho trụ vương một chút giáo huấn. Nhưng lại phát hiện ân thương còn có 28 năm khí vận. Liền không có động thủ. Mà là phái hiên viên mộ phần bà yêu vào cung mị hoặc trụ vương. Muốn hỏng ân thương khí vận. Bởi vậy có thể thấy được phong thần diễn nghĩa thế giới bên trong. Nhân đạo khí vận lợi hại. Nhưng chu diệt thương về sau. Liền tự hạ vị cách. Tự nhận thân phận thấp hơn thiên giới. Nhân gian đế vương xưng thiên tử. Từ đây vốn nên cùng thiên giới ngang bằng nhân gian thấp hơn thiên giới. Nhân gian lại không nhân vương. Hệ thống để hắn bảo vệ nhân vương quyền hành. Vậy hắn có 3 cái lựa chọn. Đầu tiên là nâng đỡ trụ vương. Bởi vì trụ vương vốn là bây giờ nhân vương. Nhưng Tô Tầm không định đi đường này. Bởi vì những cái kia thần tiên đều nhìn chằm chằm ân thương đâu. Đi đường này độ khó quá lớn. Thứ hai con đường là nâng đỡ một cái tân nhân vương. Nhưng không ổn định tính quá lớn. Con đường thứ ba là mình làm nhân vương. Để Tây Bá Hầu cùng ân thương đi đấu. Mình hèn, tỏa phát dục. Vậy liền để chậm tới làm cái này nhân vương. Tô Tầm tự lầm bầm nói. Trụ vương 7 năm xuân. Bắc Hải viên phúc thông các loại 72 đường chư hầu tạo phản. Thương trụ vương phái thái sư Văn Trọng dẫn binh bình định. Trong chốc lát Bắc Hải bị chiến hỏa thôn phệ. Từ xưa đến nay, vô luận tình huống như thế nào, một khi phát sinh chiến tranh, chịu khổ lớn nhất không thể nghi ngờ là bách tính. Chiến sự cùng một chỗ, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, ly biệt quê hương để cầu sống, biến thành lưu dân. Lúc này, Bắc Hải, một tòa tên là Dương Châu thành nhỏ bên ngoài, đại đội lưu dân hướng nam mà đi. Tô Tầm, tương lai nhân vương, cũng ở trong đó, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.